Chương 13. Chúng tôi đi được nửa đường đến nhà cha mẹ tôi thì di động tôi kêu. Là mẹ tôi. Bình thường bà là một phụ nữ bình tĩnh và điềm đạm, là tâm điểm vững chãi của gia đình. Nhưng hôm nay thì khác. Harry à? Sao thế ạ? Cha con... Chúa ơi, tôi nghĩ ông đã qua đời. Đúng sinh nhật thứ 30 của tôi. Ngay cả hôm nay ông cũng phải là trung tâm của sự chú ý. Chuyện gì vậy ạ? Cha mẹ bị cướp. Trời ạ! Ngay cả ngoài đó, ngay cả ở sâu trong vùng ngoại ô như thế, chẳng còn đâu là an toàn nữa. Cha có ổn không ạ? Mẹ có ổn không? Harry à, xin con, đến đây nhanh lên. Cảnh sát đang trên đường. Xin con, mẹ không nói chuyện được với cha. Ráng thêm chút nữa đi mẹ. Mẹ ráng chịu nhé. Con sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Tôi dập máy, quay xe ra làn đường cao tốc và dậm mạnh ga. Con MGF lao về phía trước, như thể nó được làm ra là cho giây phút này. Trên ghế lái phụ bên cạnh tôi, Pat bật cười. Vô đối, cô cậu nói. Nó nghe câu đó từ đâu vậy? Mẹ tôi mở cửa trong bộ váy đẹp nhất của mình, đã ăn diện đợi đi sinh nhật con trai. Nhưng quần áo ăn tiệc của bà chẳng giúp che đi vẻ trắng bệch, bàng hoàng trên khuôn mặt bà. Thật kinh khủng, Harry à. Cha mẹ bị cướp trong phòng khách. Nhìn đi. Bà đưa Pat vào bếp, nhẹ nhàng né những câu hỏi về ông nội của nó. Và tôi bước vào phòng khách, cố cứng rắn lên để chuẩn bị cho cảnh tượng cha tôi hấp hối trong một vũng máu đặc. Nhưng ông già nhà tôi đang đứng bên lò sưởi, khuôn mặt rám nắng nhăn lên khoái trá. Tôi chưa bao giờ thấy ông vui hơn. Chào Harry, chúc mừng sinh nhật con trai. Con đã gặp các vị khách của chúng ta chưa? Ở dưới chân ông là hai cậu thanh niên áp bụng trên thảm và tay bị trói sau lưng. Thoạt tiên tôi tưởng mình nhận ra chúng. Chúng có cái vẻ đe dọa phờ phạc mà tôi đã nhìn thấy trên mặt thằng bạn trai của Sally ở Nhật Lên. Cho dù giờ thì bọn chúng trông không mấy đe dọa nữa, nhưng tôi chỉ nhận ra chúng thuộc loại người nào mà thôi. Giày đắt tiền, quần bò hiệu, tóc vuốt nhiều keo đến độ trông dinh dính và dễ gãy như vỏ ngoài của táo nhúng kẹo bơ cứng. Cha tôi đã trói chúng lại bằng đôi cà vạt mà tôi mua cho ông Giáng sinh năm ngoái. Gặp bọn này trên phố lúc trước, đang chơi đùa, nhưng hóa ra lại không phải chỉ có chơi đùa. Nhiều lúc có cảm giác như ông già tôi là người bảo tồn Anh ngữ, cũng như tình yêu với tự lóng hippie hết mốt. Một điểm đặc biệt nữa trong cách nói của ông là ông sử dụng lối diễn đạt từ hồi trẻ mà những người khác đã vứt đi cùng với sổ gạo của họ. Ông luôn nói những từ như chơi đùa, cách nói khó hiểu của ông chỉ để chỉ trỏ tinh quái, nhố nhăn và nói chung là lêu lỏng, những từ đã hết thời cùng lúc với đế quốc Anh. Bọn nó vào cửa kính ngoài ban công, gan to như bò, trơ trẽn thật, bọn nó tưởng không có ai ở nhà. Mẹ con đang đi mua đồ cho sinh nhật con, bà ấy có thịt nướng rất ngon đấy, còn cha đang chải chuốt ở tầng trên. Chải chuốt, đấy là một từ nữa mà ông đang bảo tồn cho văn khố. Lúc cha đi vào thì bọn nó đang cố tháo đầu đĩa ra. Một đứa còn to gan định tấn công cha nữa chứ. Ông đưa bàn chân đi dép nỉ thúc nhẹ cậu thanh niên gầy nhất, mặt cau có nhất. Không phải sao anh bạn? Anh tôi sẽ giết cái thằng chó chết nhà ông. Thằng nhóc lẩm bẩm, giọng nó vang lên trong căn phòng tôi sống thời nhỏ, nghe chói tai như tiếng đánh rắm trong nhà thờ. Có một vết bầm vàng tím đang hiện dần trên gò má đầy mụn của nó. Anh ấy sẽ giết ông già ạ. Anh ấy là đầu gấu đấy. Cha tôi cười phì thích thú thật sự. Phải thụi cho nó một phát đấy. Cha tôi tung lên một cú đấm móc tay phải vạm vỡ vào không khí. Một quả điếng người luôn. Nó tắt ngấm như một cái đèn. Thằng kia cố chạy trốn, nhưng cha đã tóm được gáy nó. Cơ bắp trên cánh tay xăm trổ của cha tôi cuồn cuộn dưới áo sơ mi ngắn tay, trong lúc ông biểu diễn phương pháp tóm cổ một tên trộm vị thành niên. Ông có tên mẹ tôi trong hình trái tim xăm ở cánh tay này và hình dao găm có cánh của lính đặc công ở tay kia. Cả hai hình xăm đều đã mờ đi theo thời gian. Ấn nó xuống sàn. Mày thấy lúc bọn này xuất hiện thì cha đang chọn xem nên đeo cà vạt nào. mấy cái cà vạt con cho tiện ghê. Trời ơi cha, nhỡ bọn nó có dao thì sao? Tôi nổi khùng. Trên báo đầy những anh hùng thử một lần cho biết bị giết hại, bị ẩu đả với tội phạm. Tại sao cha không gọi cảnh sát? Cha tôi cười xòa. Đây sẽ không thành một cuộc cãi vã giữa chúng tôi. Ông đang quá mãn nguyện với bản thân. Làm gì có thời gian đâu Harry. Xuống nhà là bọn nó đây rồi, bằng xương bằng thịt. Trong nhà của cha, như thế là hơi hư đấy. Thật là. Tôi giận cha vì đánh nhau với hai thằng côn đồ. Cho dù tôi biết là ông thừa sức giải quyết bọn chúng, tôi cũng cảm thấy sự nhẹ nhõm đầy giận dữ, như khi cuối cùng ta cũng tìm được một đứa trẻ đi lạc. Nhưng còn có một thứ khác nữa, tôi ghen tị. Tôi sẽ làm gì nếu nhìn thấy hai thằng du đảng này, hay một trong hàng triệu đứa như chúng, trong nhà mình? Liệu tôi có đủ can đảm và sự ngu ngốc hiếu chiến để đánh nhau với chúng? Hay tôi sẽ chạy mất dép? Cho dù lúc ấy tôi có làm gì, thì tôi cũng biết là mình sẽ không thể làm với sự chắc chắn của một đấng nam nhi như cha tôi. Tôi không thể bảo vệ nhà mình và gia đình mình giống như cha đã bảo vệ nhà ông và gia đình ông. Tôi không được như cha, nhưng với tất cả lòng mình, tôi muốn được như vậy. Cuối cùng thì cảnh sát cũng đến, đổ trước nhà trong tiếng còi inh ỏi và đèn xanh da trời quay quay. Pat chạy ra ngoài để gặp họ, mắt mở to ngưỡng mộ. Có hai người, một anh cảnh sát khỏe khoắn tầm tuổi tôi, xem xét hành động anh hùng của cha tôi với vẻ bực bội âm thầm, và một cảnh sát nhiều tuổi hơn, nặng nề hơn, ngay lập tức làm thân với ông già nhà tôi. Thật ra cha tôi chưa bao giờ quá hâm mộ cảnh sát. Tôi còn nhớ ông bị dừng xe vài lần vì lái quá tốc độ hồi tôi còn nhỏ, và ông lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu, không bao giờ cung kính, không bao giờ sẵn lòng nịnh bợ để có một cuộc sống yên lành. Bất kỳ lúc nào nhìn thấy xe cảnh sát rú còi trên đường, ông đều tỏ vẻ khinh bỉ. Bọn họ chỉ đang về nhà ăn tối thôi, ông nói. Nhưng giờ ông đang nhắm trà ngọt nóng với người cảnh sát nhiều tuổi hơn. Hai người đọc tin nhanh chủ nhật đang ngồi cùng nhau. Hai người đàn ông đích thực điềm đạm tự hỏi thế giới sẽ đi về đâu, trong khi họ soi xét hai thằng du côn đang nằm yên vị dưới chân mình. Tất nhiên là ta có thể mường tượng ra xuất thân của bọn này, cha tôi nói. Người mẹ sống bằng tiền trợ cấp, người cảnh sát già đoán. Người cha chắc đã biến mất nhiều năm trước. Đấy là nếu gã ta đã từng có mặt ở đó. Thế nên để nuôi những vật báu bé nhỏ này, nhà nước phải nhả tiền ra, tức là tôi và anh đấy. Quá phải, và đừng tưởng là bọn mày biết ơn vì được hỗ trợ bởi những người trả thuế. Thời này chỉ có quyền lợi thôi, phải không? Chỉ có quyền lợi mà không có trách nhiệm. Ta nhìn thấy họ khắp nơi quanh mấy khu này. Đàn bà với hàng tá đứa con gào thét, trong khi chẳng có lấy một chiếc nhẫn trên tay. Kỳ lạ phải không? Phải có bằng mới được lái xe, phải có giấy phép mới được nuôi chó. Nhưng ai cũng có thể đưa một đứa trẻ đến với thế giới. Tôi vào bếp với mẹ và Pat, tự hỏi tại sao tất cả những công dân tử tế trên thế giới đều ác cảm với những người mẹ đơn thân như thế. Dẫu sao thì tôi nghĩ người mẹ đơn thân mới là người phụ huynh ở lại. Cho dù có khả năng chén một đôi trộm cho bữa sáng, cha tôi không phải là một người đàn ông bạo lực. Ông không phải một cựu chiến binh đã bị chiến trường làm chai sạn như trong huyền thoại và phim ảnh. Ông là người đàn ông lịch lãm nhất mà tôi từng gặp trong đời. Đúng là tôi đã nhìn thấy ông nổi điên vài lần tại một cửa hàng kẹo nơi mẹ tôi làm việc bán thời gian khi tôi ngang tuổi Pat. Gã quản lý gàn dở không cho bà nhận điện thoại riêng từ bệnh viện khi cha bà, ông ngoại tôi, đang hấp hối vì ung thư. Tôi chứng kiến cha tôi túm lấy cổ họng gã quản lý, hay nắm thóp như ông vẫn nói, và nhấc bổng hắn lên khỏi sàn nhà. Gã đàn ông đó tưởng cha tôi sẽ giết mình. Tôi cũng vậy. Và có một số dịp khác, một gã trong bể bơi ngạo mạn đã nói mấy câu không phải. Khi tôi đang đeo một đôi phao tay đặc biệt gớm ghiếc, một gã đi xe máy lấn làng của chúng tôi khi cả nhà đang trên đường đến bờ biển trong một ngày thứ hai nghỉ lễ nóng bức. Ông đã giải quyết bọn họ giống như cách ông đã giải quyết hai tên trộm mặt sần sùi. Nhưng ông chưa bao giờ đụng đến, dù chỉ một sợi lông trên người tôi hay mẹ. Chiến tranh luôn hiện diện, không thể chối cãi như mảnh đạn đen lởm chởm suốt cả đời, vẫn cố gắng. len ra khỏi cơ thể già nua rắn chắc của ông. Nhưng thời kỳ kịch tính thật sự của đời ông, những người bạn đã hy sinh trước khi đủ tuổi bầu cử, những người đàn ông giết chết, những thứ không thể tưởng tượng được mà ông từng nhìn thấy và từng làm, đã chấm dứt từ lúc ông qua tuổi thiếu niên. Cho dù tôi luôn nghĩ về ông như một chiến binh, một đặc công hải quân hoàng gia với huân chương bạc trên ngực, cha tôi đã mang một hình ảnh khác trong 50 năm. Sau chiến tranh, cha tôi làm trong một kiosk bán rau và hoa quả trong 5 năm. Rồi ông lấy mẹ tôi và quản lý cái cửa hàng rau xanh ngay dưới căn hộ nơi cả hai đang sống. Không còn cái gì trong hơn một thập kỷ. Tuyệt vọng cố thử có con, nhưng nó nhất quyết không chịu ra đời. Cuối cùng thì tôi xuất hiện vào đúng lúc có vẻ như tôi sẽ không bao giờ đến. Và từ ngày chúng tôi chuyển ra khỏi căn hộ nhỏ phía trên cửa hàng đến ngày ông nghỉ hưu, cha tôi làm quản lý sản phẩm cho một chuỗi siêu thị, đi khắp các cửa hàng ở Kent và Essex và East Anglia để đảm bảo là hoa quả và rau bán trên sạp đạt tiêu chuẩn khắt khe của ông. Ông không phải một chiến binh đối với người đời, nhưng ông làm vậy đối với tôi. Và ông không hại đến một con ruồi. Chính xác là ông không hại đến một con ruồi. Có thể làm gì ông đã nhìn đủ máu me cho cả đời. Nhưng nếu có cái gì bay hay bò từ khu vườn được chăm nom cẩn thận của ông vào căn nhà ngoại ô nhỏ bé của chúng tôi, cha tôi sẽ cấm mẹ và tôi chạm vào nó. Ông sẽ ngồi xổm bên một con bướm bị thương hay con kiến lạc đàn nào đó, hay con ong bắp cày, hay con ruồi, hay con chuột. Không một sinh vật nào là quá thấp kém hay bẩn thỉu, không đáng cho ông giải cứu. Gãy nhẹ nó cho vào tay hay hộp diêm hay lọ mứt và đem nó ra cửa sau, nhẹ nhàng thả nó về với hoang dã, trong khi mẹ và tôi hát diễu điệp khúc bài sinh ra trong tự do. Tuy rằng hai mẹ con cười ông, trái tim trẻ thơ của tôi vẫn ngất ngây niềm thán phục. Cha tôi là một người đàn ông mạnh mẽ, đã học cách trở nên dịu dàng. Một người đàn ông đã chứng kiến cái chết đủ nhiều để biết trân trọng sự sống. Và tôi không thể cạnh tranh. Tôi không tài nào cạnh tranh nổi. Pat không chịu ăn cơm. Có lẽ là vì cuộc gọi của mẹ nó. Có lẽ là vì vụ trộm không thành. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ có lẽ chỉ là vì thức ăn dở ẹt của tôi. Tôi bắt đầu lo về chế độ ăn uống của thằng bé. Pizza mua về và bữa tối vì sống mà tôi cho nó ăn thì có bao nhiêu chất dinh dưỡng chứ? Không nhiều. Lần duy nhất thằng bé ăn thứ gì đó gần giống với thức ăn tốt cho sức khỏe là khi chúng tôi đến nhà cha mẹ tôi hoặc ăn ở ngoài. Thế nên một tối tôi thử luộc một ít rau quả và lén thả vào mì ý ăn liền của nó. Kinh quá! Cô cậu nói, xăm soi viên da cam ở đầu thìa của mình. Đấy là cái gì ạ? Đấy được gọi là cà rốt, Pat à. Con phải nhớ cà rốt. Nó tốt cho con. Nào, ăn hết đi. Nó đẩy đĩa ra xa với vẻ kinh tởm. Không đói. Nó nói, dởm bước rời khỏi bàn ăn. Đợi đã, không đi đâu hết cho đến khi con ăn xong bữa tối. Con không muốn ăn tối. Nó nhìn viên da cam bơi trong đĩa mì sôi lục bục. Cái này có vị kinh lắm. Ăn đi. Không. Ăn đi nào con. Không. Con có ăn hay không nào? Không. Thế thì lên giường đi. Nhưng bây giờ còn sớm mà. Đúng thế. Bây giờ là giờ ăn. Và nếu con không muốn ăn thì con có thể lên giường ngủ. Thế thật bất công. Cuộc đời vốn bất công. Lên giường đi. Con ghét cha. Con không ghét cha. Con ghét đồ ăn cha nấu. Đi mặc đồ ngủ vào. Khi nó chạy vù ra khỏi bếp, tôi giật lấy cái đĩa đồ ăn liền dở tệ, cộng với rau đun quá lửa, rồi đổ hết vào thùng rác. Rồi tôi giơ cái đĩa dưới vòi nước nóng cho đến khi nước làm bỏng da tôi. Thật lòng, tôi không trách nó vì không chịu ăn. Có lẽ mấy thứ này còn chẳng ăn được. Tôi vào phòng ngủ của Pat, thằng bé đang nằm trên giường, quần áo vẫn chưa thay, thúc thích khóc. Tôi dựng nó dậy, lau khô mắt nó và giúp nó mặc đồ ngủ vào. Nó đang chuẩn bị ngủ đến nơi, mắt nửa mở nửa nhắm, mồm phồng hết cả lên, đầu gật gật như một con chó lắc trên xe ô tô. Nên ngủ sớm tối nay sẽ không hại gì cho cu cậu. Nhưng tôi không muốn nó đi ngủ khi đang ghét cay ghét đắng tôi. Cha biết là cha nấu không ngon lắm, Pata, không như bà ngoại hay mẹ, nhưng cha sẽ cố gắng hơn, được không? Mọi người cha đều không biết nấu ăn. Điều đó không đúng tí nào cả. Cha không biết nấu ăn. Ừ, đúng là vậy, cha không biết nấu ăn. Nhưng có rất nhiều người đàn ông là những đầu bếp tuyệt vời, những đầu bếp nổi tiếng trong các nhà hàng sang trọng, và cả những người đàn ông bình thường nữa. Những người đàn ông sống một mình, những người cha của các bé gái và bé trai. Cha sẽ cố gắng để giống họ, được không? Cha sẽ cố nấu những thứ ngon mà con thích, được không con yêu? Nó quay đầu đi, sụt sịt không tin một việc khó tin quá mức như vậy. Tôi biết nó cảm thấy thế nào, tôi cũng không tin nổi câu đó. Tôi ngờ rằng cả hai cha con sẽ phải xây dựng một tình yêu lớn lao với bánh mì kẹp. Tôi dẫn nó ra phòng tắm để đánh răng, và khi chúng tôi quay lại, tôi đã xoay sở để nhận được một cái thơm ngủ ngon miễn cưỡng từ thằng bé. Nhưng nó không thích gì chuyện làm lành. Tự nhủ bản thân là đến sáng nó sẽ quên sạch món cà rốt ghê tởm của mình. Tôi đắp chăn cho nó và tắt điện đi. Tôi quay ra phòng khách và nằm phịch lên sofa, biết là mình phải đi làm lại. Sáng nay, một bản sao kê ngân hàng vừa đến. Tôi còn không dám mở nó ra. Họ đã sa thải tôi theo cách hiện đại, bằng cách để hợp đồng của tôi hết hạn và chỉ ném cho tôi tiền lương một tháng. Chỗ đó đã hết, thế nên tôi phải đi làm lại vì chúng tôi rất cần tiền. Nhưng tôi cũng cần đi làm lại vì đấy là thứ duy nhất trên đời này mà tôi còn giỏi đôi chút. Tôi cầm một tờ báo ngành lên và dở ra trang tuyển dụng, khoanh tròn các công việc sản xuất trong ngành phát thanh và truyền hình trông có vẻ hứa hẹn. Nhưng sau vài phút săn việc không tha thiết, tôi đặt tờ báo sang một bên, xoa mắt. Bây giờ tôi quá mệt để nghĩ về nó. Đế chế phản công vẫn đang bật trên đầu video, một trận chiến giữa thiện và ác trong tuyết ở một hành tinh xa xôi nào đó. Cho dù thứ này là một âm thanh nền ồn ả dai dẳng trong cuộc sống của chúng tôi, và có những lúc làm tôi có cảm giác như mình đang mất trí, thì tôi vẫn quá kiệt sức để tắt nó đi. Trận đánh chuyển từ hoang mạc băng giá đến đầm lầy tối tăm sủi bọt nào đó, nơi sư phụ già nua thông thái đang dạy bảo Luke Skywalker về định mệnh của anh ta. Và tôi đột nhiên nhận ra Luke có bao nhiêu hình mẫu người cha, những hình mẫu có vẻ đã bao quát được tất cả các trường hợp có thể về một người cha. Cơ Yoda, lão tiền bối nhăn nheo, có những lời khuyên đúng đắn phát ra từ đôi tai nhọn hoắt màu xanh. Và rồi có Obi-Wan Kenobi, người kết hợp những bài học đạo đức giản dị với tình thương cho roi cho vọt cổ điển. Và cuối cùng là Darth Vader, chúa tể hắc ám đội mũ đen của dân Sith. Đây chắc là người thể hiện tinh thần của thời đại này hơn cả. Người cha vắng mặt, người cha hờ hững, ông già ích kỷ, đặt ý muốn của mình. Trong trường hợp của cha Vader là khao khát chinh phục vũ trụ, cao hơn bất kỳ trách nhiệm của người làm cha làm mẹ nào. Ông già nhà tôi chắc chắn là loại Obi-Wan Kenobi, và đấy là kiểu người cha mà tôi muốn trở thành. Nhưng tôi thiếp đi trên sofa, xung quanh là những trang tuyển dụng, ngờ rằng mình sẽ luôn luôn giống người đàn ông đội mũ đen hơn, một người cha không đủ bình tĩnh, không đủ thời gian, vĩnh viễn bị lạc sang phe bóng tối. Chương 14. Tôi biết là có vài vấn đề ở gia đình, cô giáo nhà trẻ nói, nghe như thể chỉ là máy rửa bát bị trục trặc, nghe như thể tôi chỉ cần cầm quyển trang vàng và sắp xếp lại cuộc đời mình. Và hãy tin tôi, mọi người ở Canterbury Cup đều rất thông cảm. Đúng là vậy, các thầy cô ở Canterbury Cup lúc nào cũng ôm sờm khi tôi đưa Pat đến trường. Lúc mặt nó lại nhợt nhạt không một giọt máu, môi dưới bắt đầu run run và đôi mắt to màu xanh da trời ước mộng trước khả năng lại bị tách khỏi tôi một ngày nữa. Họ thật sự không thể tốt bụng hơn thế. Nhưng rốt cuộc thì thằng bé không phải vấn đề của họ. Và dù tốt bụng đến mức nào thì họ cũng không thể hàn gắn lại những vết nứt đang xuất hiện trong đời nó. Trừ phi ở bên cha mẹ vui phát điên của tôi, Bát không thích bị tách khỏi tôi. Có Có rất nhiều ầm ĩ khi chúng tôi phải chia tay ở trước cửa Canterbury Cup mỗi sáng. Và rồi tôi về, đi tới đi lui quanh nhà hàng tiếng đồng hồ, sốt ruột không biết thằng bé ra sao. Trong khi ở nhà trẻ, Pat đáng thương cứ liên tục hỏi các cô giáo là bao giờ nó mới được về nhà, và nước mắt rơi đầy trên những ngón tay dính màu vẽ của nó. Nhà trẻ không giúp được gì. Thế nên giữa cuộc nói chuyện đầy quan tâm của họ về việc có thể phải tìm một bác sĩ tâm lý cho trẻ và thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, Pat bỏ học. Trong lúc các đứa trẻ khác bắt tay vào làm giun đất nặng plasticine, tôi nắm lấy tay Pat và dẫn nó ra khỏi cái tầng hầm bẫy sắt cầu vòng ấy lần cuối. Thằng bé vui lên ngay lập tức, quá hạnh phúc và nhẹ nhõm để cảm thấy mình là một đứa lạc loài. Các cô giáo rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt. Bọn trẻ nhỏ nhìn lên một lát, rồi quay lại với những công việc ngây ngô của mình. Và tôi tưởng tượng con trai mình, đứa bỏ học mẫu giáo, 10 năm sau quay lại cửa của Canterbury Cup chỉ để chăm chọc và liếc đểu và bán thuốc phiện cho bọn nó. Công việc này có vẻ hoàn hảo. Đài muốn xây dựng chương trình cho một diễn viên hài trẻ Ireland. Anh này quá nổi để chỉ làm trong các quán bar, nhưng chưa đủ nổi để làm quảng cáo bia. Anh ta không thực sự làm mấy thứ truyền thống như là kể chuyện cười, nhưng đã gây ấn tượng với họ ở lễ hội Edinburgh bằng một màn diễn hoàn toàn xây dựng trên mối quan hệ của bản thân với khán giả. Thay vì kể chuyện khôi hài, anh ta nói chuyện với đám đông, dựa vào mấy trò chế giễu thông minh và cái duyên sale của mình. Có vẻ như anh ta sinh ra để làm chương trình trò chuyện. Không như Marty và tất cả những người dẫn chương trình khác, anh ta sẽ không bị phụ thuộc vào các ngôi sao tiết lộ bí mật của mình hay những nhân vật của công chúng tự làm xấu mặt bản thân. Anh ta còn có thể tự viết kịch bản cho mình. Ít ra thì trên giấy tờ là vậy. Họ chỉ còn cần một nhà sản xuất có kinh nghiệm. Chúng tôi rất vui khi được gặp anh ở đây. Người phụ nữ ngồi đối diện tôi nói. Cô là biên tập viên ủy nhiệm của đài. Một phụ nữ nhỏ ngoài khoảng 35 tuổi, có sức mạnh để thay đổi đời bạn. Hai người đàn ông đeo kính ở hai bên cô, nhà sản xuất và biên tập viên của series, mỉm cười đồng tình. Tôi cười lại với họ, tôi cũng rất vui. Chương trình này chính là thứ tôi cần để thay đổi cục diện cuộc đời mình. Thu nhập tốt hơn hẳn khi tôi làm cho Marty Man. Vì giờ xuất phát điểm của tôi là một chương trình truyền hình, chứ không phải một chương trình radio vớ vẩn ở đâu ở đâu. Nhưng dù sẽ thật nhẹ nhõm khi không phải lo về chuyện đóng tiền nhà và tiền xe đúng hạn nữa, thì đây cũng không phải là vì tiền. Tôi nhận ra mình nhớ cảnh đến văn phòng hàng ngày đến mức nào. Tôi nhớ những cú điện thoại, những cuộc họp, những lễ nghi dễ chịu của một tuần làm việc. Tôi nhớ cái bàn, tôi còn nhớ cả người phụ nữ đi loanh quanh với bánh mì kẹp và cà phê. Tôi mệt mỏi phải ở nhà nấu cho con trai tôi thứ đồ ăn mà nó không nuốt nổi. Tôi chán cái cảm giác là sự sống đang diễn ra ở nơi khác. Tôi muốn trở lại làm việc. Lý lịch của anh với Marty Man tự nói lên tất cả. Biên tập viên ủy nhiệm nói. Không có nhiều chương trình phát thanh có thể bê nguyên si lên TV. Dân, Marty là một người dẫn chương trình tuyệt vời. Tôi nói. Cái thằng chó vô ơn. Cầu cho nó thối rữa dưới địa ngục. Anh ta làm mọi chuyện trở nên đơn giản với tôi. Anh rất tốt với anh ta. Biên tập viên Seri nói. Marty là một người rất tuyệt. Tôi nói, cái thằng khốn phụ bạc ấy. Tôi rất quý anh ta. Chương trình mới của tôi sẽ khiến cậu thất bại tơi tả, Marty à. Quên chế độ ăn kiêng đi. Quên huấn luyện viên riêng đi. Cậu sẽ quay lại đài phát thanh địa phương, anh bạn à. Chúng tôi mong anh có thể có mối quan hệ tương tự với MC của chương trình này. Người phụ nữ nói. Em mình là một chàng trai tài năng. Nhưng anh ta không thể vượt qua loạt chương trình 9 tuần nếu không có một người giàu kinh nghiệm như anh đứng sau hỗ trợ. Đấy là lý do chúng tôi muốn mời anh làm việc này. Tôi có thể nhìn thấy những tuần bận rộn, yên ả trải ra trước mặt. Tôi có thể tưởng tượng ra những cuộc họp kịch bản đầu tuần, những chiến thắng và thất bại nho nhỏ khi khách mời từ chối hoặc nhận lời tham gia. Kịch bản quay dần hoàn thiện, cảm giác bồn chồn và sự bừa bãi của buổi quay thử trong phòng thu, ánh sáng, máy quay và adrenaline khi thực hiện chương trình. Và cuối cùng là cái cảm giác nhẹ nhõm không thể tả được khi mọi chuyện đã ổn cho 7 ngày tiếp theo. Và lúc nào cũng vậy, lời biện hộ hoàn hảo để né tránh bất kỳ việc gì tôi không muốn làm. Tôi quá bận làm việc, Tôi quá bận làm việc. Tôi quá bận làm việc. Tất cả mọi người đứng dậy bắt tay nhau và họ đi với tôi ra ngoài văn phòng chính nơi Pat đang chờ. Nó đang ngồi trên bàn và được săn sóc bởi hai nghiên cứu viên, những người đang vuốt tóc, sờ má thằng bé và nhìn một cách ngỡ ngàng vào mắt nó, ngạc nhiên và mê hoặc bởi sự mới lạ chối lòa của nó. Bạn không gặp nhiều đứa trẻ 4 tuổi trong một văn phòng như thế này. Tôi có hơi lo về chuyện đưa Pat đi cùng với tôi, ngoài khả năng nó không chịu ở lại ngoài phòng phỏng vấn. Tôi không muốn dí vào mũi họ cái thực tế rằng tôi đang đóng vai trò phụ huynh đơn thân. Làm sao họ có thể thuê một người cứ phải kéo lê gia đình theo cùng? Làm sao họ có thể giao vị trí nhà sản xuất cho một người đàn ông còn không thu xếp được một cô trông trẻ? Đáng lẽ ra tôi chẳng cần phải lo. Họ có vẻ ngạc nhiên nhưng cảm động vì tôi mang con trai mình đến một buổi phỏng vấn xin việc. Và Pat đang ở đỉnh cao của sự duyên dáng và líu lo của cô cậu, vui vẻ kể cho các nghiên cứu viên tất cả những chi tiết đáng sợ về vụ ly thân của cha mẹ mình. Vâng, mẹ cháu ở nước ngoài, ở Nhật. Ở đó người ta lái xe phía bên trái đường giống như ta. Mẹ sẽ đón cháu. Vâng, và cháu ở với cha cháu. Nhưng cuối tuần thì có lúc cháu ở với ông bà nội. Mẹ cháu vẫn yêu cháu, nhưng cha cháu thì giờ mẹ chỉ thích thôi. Mắt nó sáng bừng lên khi nó nhìn thấy tôi, và nó nhảy khỏi bàn, chạy vào vòng tay tôi và hôn vào má tôi với sự thấm thiết mà thằng bé đã học được từ Gina. Khi tôi ôm nó và tất cả những người của nhà đài cười với chúng tôi và với nhau, tôi bỗng chốc thấy được thực tế công việc mới tuyệt vời của mình. Những ngày cuối tuần viết kịch bản, những cuộc họp bắt đầu sớm và kết thúc muộn, hàng giờ trong một phòng thu lạnh sấp xỉ nhiệt độ đóng băng để ngăn những giọt mồ hôi khỏi toát ra trên trán người dẫn chương trình. Và tôi biết là mình sẽ không nhận công việc này. Họ thích cái trò người cha đơn thân và con trai khi nó ở trong giới hạn nhất định, nhưng họ sẽ không thích khi thấy tôi chuồn về nhà vào 6 giờ mỗi tối để làm cá chiên xù cho Pat. Họ sẽ không thích một chút nào. Tôi gọi Gina khi Pat đang ngủ ở nhà cha mẹ tôi. Tôi chợt nhận ra là mình cần phải nói chuyện với cô, thật sự nói chuyện với cô. Không phải chỉ la hét, than vãn và dọa nạt. Nói với cô những gì đang ở trong đầu tôi, cho cô biết tôi đang nghĩ gì. Về nhà đi, anh yêu em. Làm sao anh có thể yêu ai đó, thật sự yêu ai đó và lại đi ngủ với người khác? Anh không biết giải thích như thế nào, nhưng chuyện đơn giản thôi mà. Thế nhưng tha thứ không đơn giản đến vậy, được chưa? Chúa ơi, em thật sự muốn thấy anh quỵ lụy phải không? Không phải là vì anh Harry à, là vì em. Thế còn cuộc sống của hai chúng ta, không phải hai chúng ta có một cuộc sống cùng nhau sao? Làm sao em có thể vứt tất cả đi chỉ vì một lần lầm lỡ? Không phải em vứt đi, là anh. Em không yêu anh nữa à? Tất nhiên là em yêu anh đồ ngốc, nhưng giờ thì em không thấy yêu anh. Khoan đã nào, em yêu anh nhưng giờ em không thấy yêu anh sao? Anh đã làm em tổn thương quá nhiều và anh sẽ lại làm thế. Và đến lần sau thì anh sẽ không còn thấy áy náy nhiều như bây giờ. Lần sau, anh sẽ có thể tự biện hộ với bản thân. Rồi một ngày anh sẽ gặp ai đó anh rất thích, ai đó anh yêu, và đấy là lúc anh sẽ bỏ em. Không bao giờ. Là như thế đấy, Harry à. Em đã nhìn thấy tất thảy từ cha mẹ em rồi. Em yêu anh, nhưng em không thấy yêu anh. Em nói thế nghĩa là gì? Tình yêu là thứ còn lại khi không còn thấy yêu nữa. Anh hiểu không? Nó là khi ta quan tâm đến ai đó và hy vọng là họ được hạnh phúc. Nhưng ta không còn ảo tưởng gì về họ. Có lẽ loại tình yêu đó không thú vị và nồng nàn, và cũng không giống những thứ mờ nhạt dần theo thời gian. Tất cả những thứ mà anh say mê, nhưng rốt cuộc thì đó mới là thứ tình yêu quan trọng. Anh không hiểu em đang nói gì. Và đó chính là vấn đề của anh. Quên Nhật Bản đi, hãy về nhà. Em vẫn là vợ anh, Gina à. Em đang gặp gỡ một người, cô nói, và tôi có cảm giác như một kẻ mắc bệnh tưởng khi cuối cùng cũng được xác nhận căn bệnh đã đến giai đoạn cuối. Tôi không bất ngờ, tôi đã dành quá nhiều thời gian để sợ phát khiếp, đến nỗi khi cuối cùng nỗi sợ hãi tồi tệ nhất cũng trở thành hiện thực. nó lại mang đến cho tôi một sự nhẹ nhõm ảm đạm. Tôi vẫn luôn chờ đợi nó, kinh sợ nó từ ngày cô bước ra khỏi cửa. Xét trên một phương diện nào đấy, tôi mừng là nó đã xảy ra. Bây giờ tôi không phải lo xem bao giờ nó sẽ xảy ra nữa. Và tôi không ngớ ngẩn đến mức nghĩ rằng mình có quyền được tức giận. Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra mình phải làm gì với ảnh cưới của chúng tôi. Ta nên làm gì với ảnh cưới sau khi hai người chia tay? Kiểu nói cũ rích này cũng vui đấy nhỉ? Ý anh là cái câu đang gặp gỡ một người ấy. Nghe như thể ta đang soi xét họ vậy, ngắm nghía họ. Chỉ nhìn thôi, nhưng thực chất đâu phải thế. Ý anh là chỉ nhìn thôi ấy. Khi người ta đang gặp gỡ một người thì đã quá cái mức độ chỉ nhìn thôi. Chuyện này có nghiêm túc không? Em không biết, làm sao mà biết được. Anh ấy đã có vợ. Chết tiệt. Nhưng họ không, hình như là họ không được tốt đẹp từ lâu lắm rồi. Họ bán ly thân. Anh ta nói với em thế à? Bán ly thân? Vậy em tin anh ta phải không? Bán ly thân. Đấy là một cách diễn đạt mập mờ khá phù hợp đấy. Anh chưa nghe thấy cụm này bao giờ. Bán ly thân. Hay thật đấy. Cái này bao quát được gần như là tất cả các khả năng. Anh ta vẫn có thể giữ người vợ của mình ở nhà làm sushi vui vẻ, trong khi anh ta lén lút đi với em đến nhà nghỉ gần nhất. Ôi Harry, ít ra thì anh cũng nên chúc em hạnh phúc chứ. Anh ta là ai? Một gã nhân viên văn phòng người Nhật thấy phê bằng cách ngủ với đàn bà Tây chăng? Em không thể tin tưởng người Nhật được Gina à? Em tưởng mình biết tổng họ, nhưng em không hiểu gì về họ đâu. Họ không có chung hệ giá trị như chúng ta. Nhật Bản là một dân tộc hai mặt xảo quyệt. Anh ấy là người Mỹ. Thế à, xem không nói. Còn tồi tệ hơn. Anh sẽ chẳng thích bất kỳ ai mà em dính líu đến, phải không Harry? Anh ta có thể là một người Eskimo. Và anh sẽ nói: ôi những người Eskimo, Gina. Tay lạnh, tim lạnh. Tránh xa những người Eskimo, Gina ơi. Anh chỉ không hiểu tại sao em lại thích người nước ngoài đến vậy. Có lẽ là vì em đã thử yêu một người cùng quốc tịch và anh ấy đã đập tan nát trái tim em. Phải mất một giây tôi mới nhận ra là cô đang nói về tôi. Anh ta có biết là em có con không? Tất nhiên là anh ấy biết. Anh nghĩ là em sẽ giấu bất kỳ ai điều đó chắc. Và anh ta nghĩ gì? Ý anh là sao? Anh ta có quan tâm đến Pat không? Anh ta có lo lắng về thằng bé không? Anh ta có lo cho hạnh phúc của thằng bé không? Hay anh ta chỉ muốn ngủ với mẹ của nó? Nếu anh định nói kiểu đó, Harry, em sẽ dập máy. Em của anh nói như thế nào? Em và anh ấy chưa nói về chuyện tương lai. Chúng em chưa đến đoạn đó. Nhớ báo cho anh khi hai người đến đoạn đấy nha. Em sẽ báo, nhưng đừng dùng bát làm cái cớ để gây khó cho em. Tôi đang làm thế sao? Tôi không biết sao mà sự lo lắng chân thành của mình đã chuyển thành sự ghen tị chân thành nữa. Pat là một trong những lý do mà tôi muốn thấy bạn trai của Gina chết trong một vụ tai nạn ô tô. Nhưng tôi biết thằng bé không phải lý do duy nhất, có lẽ nó còn không phải là lý do chính. Chỉ xin em đừng cố đầu độc con trai anh chống lại anh. Tôi nói. Anh đang nói cái gì vậy hả Harry? Pat nói với mọi người là em bảo em yêu nó, nhưng em chỉ thích anh. Cô thở dài. Đấy không phải là điều em nói. Em bảo với nó chính xác những gì em vừa nói với anh. Em bảo nó là em vẫn yêu cả hai cha con. Nhưng đáng tiếc và đáng buồn thay là em không còn thấy yêu anh nữa. Anh vẫn không biết thế nghĩa là gì? Nghĩa là em vui vì bao năm chúng ta ở bên nhau. Nhưng anh làm em tổn thương đến mức em không bao giờ có thể tha thứ cho anh hay tin tưởng anh được nữa. Và em nghĩ thế có nghĩa là anh không còn là người đàn ông mà em muốn ở bên cả đời. Anh quá giống tất cả những người đàn ông khác. Quá giống cha em. Đâu phải lỗi của anh khi ông già nhà em bỏ em và mẹ em. Anh là cơ hội của em để vượt qua mấy chuyện đó. Và anh đã làm hỏng nó. Anh còn bỏ em nữa. Thôi nào, chỉ là một đêm Gina. Chúng ta phải nói chuyện thế này bao nhiêu lần nữa. Đến khi anh hiểu cảm giác của em, nếu anh có thể làm một lần, thì anh có thể làm cả nghìn lần. Đấy là luật cơ bản trong việc lăng nhăng. Nguyên lý chung của lăng nhăng viết rõ là nếu họ làm một lần, họ sẽ làm lần nữa và lần nữa. Anh đã phá hỏng niềm tin của em và em không hề biết cách hàn gắn lại nó. Và nó cũng làm em tổn thương Harry à. Em không cố tình khiến Pat chống lại anh. Em chỉ đang cố gắng giải thích tình hình cho nó. Anh thì giải thích như thế nào?
Anh không giải thích được việc này, ngay cả với bản thân mình.
Anh nên thử, vì nếu anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng ta, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc được bên ai khác.
Em giải thích cho anh xem.
Cô thở dài. Ta có thể nghe tiếng cô thở dài từ tận Tokyo. Chúng ta có một cuộc hôn nhân mà em tưởng là trôi chảy. Nhưng anh nghĩ nó đang thành lệ thường. Anh là một chàng trai lãng mạn điển hình Harry à. Một mối quan hệ không đẹp bằng ảo tưởng thảm hại và phi thực tế của anh. Thế nên anh đập tan nó, anh phá hỏng mọi thứ. Và anh còn có gan xử sự như thể là anh bên bị hại vậy.
Ai là người đang điều trị tâm lý cho em thế?
Anh bạn trai người Mỹ của em à?
Em có bàn luận với Bridget về chuyện đã xảy ra.
Bridget? Đấy là tên hắn ta à?
Bridget?
Ha, chúa à? Bridget là một cái tên hoàn toàn bình thường. Nó chắc chắn không lạ lùng hơn Harry.
Bridget?
Brid? Chim chích.
Chích.
Bridget chim chích.
Tim chích.
Nhiều lúc em nhìn anh và Pat và em thật sự không thể phân biệt được đâu mới là đứa trẻ 4 tuổi.
Dễ mà, anh là đứa có thể tè mà không làm rớt gì ra sàn.
Anh phải tự nhận thấy lỗi lầm của bản thân trong tất cả chuyện này.
Cô nói ngay trước khi dập máy.
Nó xảy ra vì anh không biết trân trọng thứ mình có.
Đâu phải, tôi đủ khôn để biết mình có những gì, nhưng quá ngu để biết cách giữ nó.
Giống như bao cặp đôi sống trong cùng một nhà, chúng tôi nhanh chóng lập nên những thói quen thường ngày của mình. Ngay sau rạng đông, Pat sẽ loạng choạng bước vào phòng ngủ của tôi với đôi mắt lờ đờ, hỏi tôi xem đã đến giờ phải dậy chưa. Tôi sẽ bảo với thằng bé là bây giờ mới là nửa đêm chết tiệt, và cô cậu sẽ trèo lên giường với tôi, ngay lập tức ngủ ly bì ở chính chỗ mà Gina từng ngủ, vùng tay vùng chân loạn xạ trong giấc mơ hoang dã. Trẻ con của mình, cho đến khi tôi phải từ bỏ ý định, cố nghỉ ngơi thêm nữa và buộc mình thức dậy. Tôi đọc báo trong bếp khi Pat lê mình ra khỏi giường, và ngay lập tức tôi sẽ nghe thấy nó lén vào phòng khách, bật băng lên. Giờ khi Pat không đi học và tôi không đi làm, hai cha con có thể bình tĩnh chuẩn bị, nhưng tôi vẫn không muốn để cho nó làm chính xác điều nó muốn làm. Và điều nó muốn làm là xem băng cả ngày, thế nên tôi sẽ tắt băng rồi dẫn nó vào bếp để nó nghịch cát Coco Pop của mình cho đến khi tôi ban cho nó sự tự do. Sau khi chúng tôi đã tắm rửa và mặc quần áo, tôi sẽ đưa thằng bé đến công viên cùng với cái xe đạp của nó. Nó được gọi là Bluebell và nó vẫn còn hai bánh phụ. Đã có lần Pat và tôi bàn về chuyện bỏ bánh phụ đi và thử đi xe chỉ với hai bánh, nhưng có vẻ là một bước nhảy bất khả thi đối với cả hai cha con. Biết được bao giờ nên bỏ bánh phụ của xe đạp là một trong những chuyên môn của Gina. Đến chiều thì mẹ tôi thường đến đón Pat, vì nhân thể tôi đi mua ít đồ, lau dọn nhà, lo lắng về tiền bạc, đi tới đi lui và tưởng tượng Gina rên lên trong khoái lạc trên giường của một người đàn ông khác. Nhưng vào buổi sáng, chúng tôi đi công viên.